tuyên xưng và làm chứng. Cha Gioan Bautista Trần Thanh Phong, dòng các cha thánh tâm.
Người ta nói con người là ai? Còn các con nói thầy là ai? Kính thưa ông bà cùng anh chị em, đó là hai câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho các đệ tử của mình. Và chắc chắn rằng hai câu hỏi này được đặt ra trong một ngữ cảnh, một cái hoàn cảnh rất đặc biệt và rất thân mật. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, không thể nào đặt câu hỏi trong một hoàn cảnh đang chạy xe hay là hỏi qua loa. Chắc chắn thầy trò đang, nếu như trong thời đại của chúng ta thì có thể là đang ngồi nhậu đi. Nhậu thì có một cái tâm tình rất là thân mật. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, có thể thầy trò Chúa Giêsu đang ngồi ăn hoặc là uống một cái gì đó. Và cái câu hỏi này tại sao Chúa Giêsu không đặt ra khi Ngài nhận các đệ tử làm đệ tử của Ngài, nhưng phải đợi đến hơn 2 năm sau thì Chúa Giêsu mới đặt câu hỏi này. Trong suốt 3 năm đi theo thầy Giêsu thì đến năm thứ 2 thầy Giêsu mới đặt câu hỏi này. Vì hai câu hỏi này rất quan trọng, kính thưa ông bà cùng anh chị em, vì nó nói đến đặc tính của một con người. Chúng ta không thể biết một người nào đó nếu như chúng ta mới gặp gỡ họ lần đầu tiên ở một quán cà phê hay một quán nhậu nào đó. Ngay cả bạn bè của chúng ta cũng vậy, qua bao nhiêu năm tháng thì chúng ta mới biết được rõ con người đó là ai, tính cách của người đó là như thế nào. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, và Chúa Giêsu cũng không phải là một ngoại lệ. Ngài thực sự là một nhà tâm lý, Ngài biết đặt câu hỏi đúng chỗ, đúng nơi. Và Ngài hỏi các môn đệ, người ta hỏi thầy là ai? Thì có người nói rằng thầy là ông Gioan Tẩy Giả, đã bị ông Hê-rô-đê giết chết, nay sống lại. Kẻ thì lại nói là một tiên tri lớn trong thời Cựu Ước, hoặc là Elia, Giê-rê-mi-a hay một tiên tri nào đó. Thế nhưng ông Simon Phê-rô, coi như là trưởng nhóm các tông đồ, đứng lên tuyên xưng rằng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Không chỉ thầy là Đấng Kitô, nhưng quan trọng nhất là con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, cái đó rất quan trọng. Con Thiên Chúa hằng sống, sự sống vĩnh cửu chỉ có Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống mới ban lại sự sống vĩnh cửu, chứ không phải sự sống tạm bợ ở đời này. Câu trả lời của ông Phê-rô chắc chắn rằng trong suốt 2 năm ông ta theo thầy Chí Thánh Giêsu, ông ta đã đúc kết ra một câu trả lời rất ngắn gọn nhưng xúc tích: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là lời tuyên xưng đức tin. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, thế nhưng khi tuyên xưng đức tin xong chưa đủ đâu, Chúa Giêsu đã trao cho ông ta cái trách nhiệm làm chứng tá cái lời nói tuyên xưng đức tin đó. Con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Đá là một cái nền tảng vững chắc, và cái trách nhiệm của ông Phêrô đã được Chúa Giêsu trao ban cho. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, trách nhiệm đứng đầu hội thánh, tuyên xưng đức tin và làm chứng tá. Chính cái lời tuyên xưng đó rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày mỗi người tín hữu chúng ta. Tôi đây, ông bà cùng anh chị em, chắc chắn rằng ai cũng tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô, là Thiên Chúa, là con một của Thiên Chúa hằng sống. Nhưng nhiều lúc chúng ta chỉ tuyên xưng nửa vời, chỉ tuyên xưng bằng miệng chứ chưa thực sự làm chứng tá cho những gì mà chúng ta tuyên xưng. Chỉ có tình yêu thì chúng ta mới thực sự sống những gì mà chúng ta tuyên xưng. Và chính ông Phêrô đã làm như vậy. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, ông ta đã tuyên xưng và làm chứng tá, và cuối cùng ông ta cũng chịu tử đạo vì những lời tuyên xưng đó bằng chính cuộc sống của ông ta. Cho dù trong suốt cuộc đời của Thánh Phêrô có rất nhiều khiếm khuyết, có rất nhiều lỗi lầm, ngay cả chối Chúa, kính thưa ông bà cùng anh chị em, nhưng bằng tình yêu thương Thiên Chúa một cách vô điều kiện, ông ta đã đổ chính máu mình ra để lời tuyên xưng đó thành sự thật. Ông bà cùng anh chị em, những người lập gia đình, ông bà cùng anh chị em cũng đến nhà thờ tuyên xưng trước mặt hội thánh và cộng đoàn rằng: anh yêu em suốt cuộc đời này, em yêu anh suốt cuộc đời này, cho dù có những khó khăn thử thách. Vậy thì những lời tuyên xưng đó ông bà cùng anh chị em có thực sự làm chứng tá hay không? Hay là vì những ngoại cảnh, vì những cám dỗ khó khăn trong cuộc sống đời này mà chúng ta buông xuôi, không làm chứng tá cho những gì chúng ta tuyên xưng? Chúng ta hãy noi gương theo Thánh Phêrô. Chắc chắn rằng ông bà cùng anh chị em có những khiếm khuyết trong đời sống gia đình, có rất nhiều ngoại cảnh ảnh hưởng đến tình yêu lúc ban đầu mà ông bà cùng anh chị em đã tuyên xưng. Nhưng ông bà cùng anh chị em hãy chạy đến với Thiên Chúa, hãy lấy tình yêu của Thiên Chúa như là nền tảng của tình yêu gia đình, thì chắc chắn rằng ông bà cùng anh chị em sẽ vượt qua tất cả những cám dỗ khó khăn thử thách đó. Cũng như Thánh Phêrô vậy, Ngài cũng là những con người, là một con người rất là yếu đuối, mỏng giòn, nhưng bằng tình yêu của Thiên Chúa, bằng sự tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, Ngài đã vượt qua tất cả. Trong thánh lễ này, qua câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các tông đồ, cũng là câu hỏi cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta hãy xem thử Đức Giêsu Kitô đứng ở vị trí nào trong ơn gọi gia đình của chúng ta. Nếu như Chúa Giêsu đứng một vị trí quan trọng trong gia đình, thì chắc chắn ông bà cùng anh chị em sẽ lấy Thiên Chúa làm nền tảng. Mà Thiên Chúa đó chính là tình yêu, để ông bà cùng anh chị em vượt qua những khó khăn thử thách, sống trọn vẹn ơn gọi trong đời sống hôn nhân, trước mặt vợ, trước mặt chồng, trước mặt con cái, trước mặt gia đình và trước mặt Thiên Chúa và giáo hội. Ước gì ông bà cùng anh chị em và tôi đây hãy đặt Chúa Giêsu Kitô làm nền tảng, có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim, trong cuộc sống của chúng ta, vì chính Chúa Giêsu Kitô mới ban lại sự sống vĩnh cửu mai sau. Amen.